vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị, Tết không chỉ có cành mai, cành đào hay là những món ăn truyền thống, mà Tết còn là dịp sum họp, quây quần bên nhau. Và trong khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết, thì tại các viện dưỡng lão như ở Mekong Eskare mà Thanh Ngôn có dịp đến thăm ngày hôm nay, các bác cao niên có những khoảnh khắc rất đặc biệt. Thưa quý vị, ngay khi bước vào khuôn viên của Mekong Ice Care thì Thanh Ngôn đã thấy ngay không khí Tết đang ngập tràn. Những cành mai vàng rực rỡ, rồi câu đối màu đỏ thắm, cùng với mâm ngũ quả, cầu dừa, đủ, xoài, sung, tạo nên một không khí Tết thật là ấm cúng và đông đầy ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, sung túc. Và người đầu tiên mà Thanh Ngôn được gặp đó là bác Lài, một cư dân đã gắn bó với viện dưỡng lão này đã 4 năm. Dạ, cho con hỏi là từ khi mà vào viện dưỡng lão này thì bác Lài thấy là những cái Tết ở đây nó có khác gì so với Tết ở nhà?
Những ngày Tết mà ở gia đình á thì con cáo sum họp quây quần chung quanh mình. Rồi ông bà, cha mẹ, con cháu chúc Tết lẫn nhau. Những câu chúc Tết mang ý nghĩa tốt đẹp. Ông bà thì cũng chúc con cháu được vui vẻ. Rồi có cái phong tục lì xì. Những người lớn, ông bà nó lì xì cho con cháu tiền để cho nó mua kẹo bánh hay mua đồ chơi vậy, để con nó thích. Còn khi mà vô đây, vô viện dưỡng lão, tôi thấy ở trong đây cũng vui. Những người cao niên sống với nhau có cái sự thông cảm. Ở trong đây năm nào cũng có tổ chức những lễ cúng ngoài trời để cầu cho thế giới hòa bình, mọi người được sống trong yên bình hạnh phúc. Các lễ vật trị dân cúng ngày Tết thì thường người mình có cái phong tục là cúng năm loại trái cây, cầu dừa,
đủ
xoài rồi
sung
nữa. Nghĩa là cầu mong là cái cuộc sống có tiền vừa đủ xài,
rồi có thể sung túc nữa,
sung túc nữa. Rồi có bánh tét bánh chưng này do các bác cao niên ở trong đây làm đó.
Như vậy là trong viện dưỡng lão cũng tổ chức cho các bác gói bánh để nhớ lại cái không khí Tết ngày xưa của mình. Thì trong những cái hoạt động mà ở đây các bác được chuẩn bị thì bác thấy thích cái hoạt động nào nhất ạ?
Đặc biệt là năm ngoái ở Mekong có nhân viên mà ban TVT đó, Mũ Lân, chứ không địa nữa, chúc Tết vui lắm. Rồi có văn nghệ để chúc mừng Tết đó.
Có lúc nào mà bác cảm thấy chạnh lòng là mình ở đây thì nó không có giống như ở nhà không bác?
Nói chạnh lòng thì không có. Không có cái tình mà gia đình nữa, nhưng mà đồng thời ở đây có cái không khí là vui vẻ. Ban activity tổ chức những cái sinh hoạt rất là vui. Sau cái giờ tập thể dục, những lúc gần Tết thì có những sinh hoạt như là nói chuyện về những ngày Tết, rồi có những câu đố vui, rồi có giải đáp câu chữ, đề tài là ngày Tết rất là vui. Rồi có thi đua.
Có khi nào bác đạt giải không?
Cũng có. Nhiều khi mấy cô khen bác là hiệp sĩ một tay, tại vì bác bị tai biến, liệt khánh nửa người. Nhưng mà mọi hoạt động thì tham dự hết. Thí dụ như muốn mời bác thì mời hiệp sĩ một tay hay là độc thủ đại hiệp. Vui lắm. Làm cho bác thấy phấn khởi, không có nhớ nhà luôn.
Dạ thưa bác, thì nhân dịp năm mới, năm 2026 thì bác có lời nào muốn nói với con cháu, với gia đình cũng như là đối với các bạn bè của mình nhân dịp này không ạ?
Tôi muốn nhắn gửi con cháu, chúc con cái mạnh khỏe, bình an, rồi gia đình yên vui, hạnh phúc. Còn chúc mấy bác ở trong này thì sống vui, sống khỏe. Nhân tiện đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn. Thứ nhất là chính phủ đã cho người già chúng tôi cái cuộc sống không có lệ thuộc. Nhưng mà cái tiền mà người gọi là trợ cấp già đó, mình đủ để chi phí mọi thứ, không có phải lệ thuộc ai hết. Và cái luật là chính phủ đã giúp cho những người già được tôn trọng. Tôi thích cái đó. Và ở Mê Công này á, cũng thực hiện cái đó từ lâu rồi. Ví dụ như tôi nè, tôi đi đứng khó khăn. Mới đây có một hôm, tôi tự động tôi lái cái xe, này nè, đi toilet. Cái cô nhân viên chăm sóc, cô thấy cô chạy đó. Ôi bác ơi, bác đừng có đi một mình. Bác bấm chuông cho tụi con để tụi con tới phục vụ bác, giúp đỡ cho bác.
Cái như bất cứ khi nào mà mình cần là cũng đều có người
bấm chuông ấy là nhân viên chạy tới thì ngoài chuyện chăm sóc á, mấy cô còn có tình cảm. Cô thì gọi bằng má, cô thì gọi bằng ngoại, để làm cho tôi có cảm giác như là ở gia đình nhé.
Vô đây là có thêm con cháu nữa. Đó, đó.
Cũng cảm ơn Mê Công lắm, đã đem lại cho người cao niên chúng tôi có những ngày sống cuối đời được vui vẻ, được tự tin.
Dạ, con cảm ơn bác Lài rất là nhiều ạ.
Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ thì Thanh Ngôn đang được gặp bác Thi trong một bộ đồ vest rất là chỉnh chu. Năm nay bác Thi đã 90 tuổi rồi, mà đặc biệt là bác cũng tuổi Ngọ, năm nay cũng là năm Ngọ luôn. Dạ bác Thi ơi, bác thấy là cái không khí Tết ở trong viện dưỡng lão này như thế nào hả bác?
Tết ở đây thì nói đúng ra thì cái không khí của nó không được vui vẻ như ở nhà thì nó có những người thân xung họp, con cháu, bố mẹ, anh em, bạn bè. Còn trong này cùng lắm là chỉ có bạn thôi, chứ không có ngoài ra, không có ai thân nữa. Thành thế nó cũng bớt vui một phần nào. Thì gọi là cái đường của mình đi, nó đến cái đường cùng rồi là phải chấp nhận thôi. Còn cái sự vui thì trong này tổ chức để mình vui thì mình vui, mình phải vui. Còn nếu mà trong này không có những sự tổ chức mà gọi là khích lệ cho mình vui đó thì nó cũng chẳng có cái gì. Nó do ở trong này tổ chức thôi.
Dạ vâng, một sự chấp nhận rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là thật. Dạ, và bác Thi có lời chúc nào muốn gửi đến mọi người nhân dịp năm mới ạ?
Thì chỉ chúc mọi người được vạn sự như ý, bình an, ước gì được đó, ước sổ số trung bình thì chắc cũng được. Cái đó là cái may mắn trong đầu năm.
Dạ thưa quý vị, và ngay lúc này thì Thanh Ngôn đang gặp bác Hoàng. Bác đang mặc một chiếc áo dài màu hồng thắm, có thêu hoa rất là đẹp. Được biết thì bác Hoàng đã sang Úc từ năm 1981, cũng mấy chục năm rồi. Thưa bác, thì bác thấy là Tết ở đây so với Tết ở quê bác lúc trước thì có gì khác nhau ạ?
Thật mà nói thì Tết ở đây nó vui nhộn hơn, nó đầy đủ hơn. Nhưng mà nó không có được ấm cúng bằng Tết của gia đình mình ở Việt Nam. Tại vì mình đến đây hưởng một cái Tết ở đây chung vui với cộng đồng Việt Nam thôi. Còn ở Việt Nam là quê hương xứ sở của mình. Thành ra ở đó mình thấy nó mặn mà hơn. Nhưng mà cách rộn rịp, cách mà trưng bày thì nó không bằng ở đây.
Dạ, bác thấy là Tết ở đây nó đầy đủ nhưng mà không có ấm cúng bằng ở quê nhà. Mà những cái hoạt động ở đây thì bác thấy là cái hoạt động nào là đáng nhớ nhất ạ?
Kỷ niệm Tết này nè, được gói bánh chưng, bánh tét, được các cô, các chú giúp về tất cả mọi phương tiện. Những việc gì ở trong đây cũng có người lo giúp đỡ cho cái lúc mà mình cần.
Dạ. Và nhân dịp năm mới thì bác Hoàng có lời chúc nào gửi đến tất cả mọi người ạ?
Tôi thì sống trong viện dưỡng lão này đến bây giờ cũng nhiều năm rồi. Trước hết là tôi có đôi lời cầu mong cho thế giới được an bình, dân chúng được vui vẻ, sống vui, đừng có giặc giả, đừng có bị tai nạn này kia. Hai nữa là tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ, mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe với gia đình, với con, với cháu mình vậy thôi.
Dạ, con cảm ơn bác Hoàng rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ thưa quý vị, và một điểm đặc biệt tại viện dưỡng lão Mekong Ice Care này là có những nhân viên từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nay chuyển sang chăm sóc cao niên như Đăng Trình, một đồng nghiệp cũ của Thanh Ngôn tại SBS. Trình có thể cho biết là chuyển từ truyền thông sang lĩnh vực này thì Trình cảm thấy như thế nào ha?
Dạ, xin chào chị Thanh Ngôn và kính chào quý vị khán thính giả của SBS. Thì khi mà chuyển từ lĩnh vực truyền thông qua lĩnh vực chăm sóc cao niên á, thì chắc chắn là có rất là nhiều cái bỡ ngỡ. Nhưng mà Đăng Trình thấy là bất kỳ cái nghề nghiệp nào khi mà mình bỏ tâm sức vào đó thì mình cũng đều thấy được cái lợi ích mà nó mang lại. Và đặc biệt là trong cái ngành chăm sóc người cao niên, nhất là ở một cái môi trường đặc thù như là Viện Dưỡng Lão Mekong, thì mình chăm sóc các bác cao niên người Việt hoặc là có những sắc tộc khác gần với người Việt như là người Hoa, người Campuchia vân vân, thì tiếng Anh nó gọi là một cái nghề nghiệp nó rất là rewarding, tức là mình cảm thấy vui khi mà mình có thể góp chút công sức để mà chăm sóc cái đời sống tinh thần cho các bé vào buổi xế chiều.
Trình có thể chia sẻ một chút về những cái hoạt động mà các nhân viên ở đây chuẩn bị cho các bác để mà đón Tết năm nay là những cái hoạt động nào ha?
Ở trong Viện Dưỡng Lão Mekong có một bộ phận tiếng Việt gọi là ban sinh hoạt, tiếng Anh gọi là lifestyle hoặc là activity team. Ở đây có hai cơ sở thì có khoảng 4-5 người làm việc trong bộ phận đó. Một cơ sở thì có khoảng 60 bác, thì số lượng ít nhân viên sinh hoạt như vậy không thể nào mà lo hết tất cả mọi việc. Cho nên cái việc mà đem lại không khí Tết cho các bác ở đây, quý cư trú viên, Đăng Trình thấy đó là một cái nỗ lực của toàn thể tập thể nhân viên. Chẳng hạn như là ở Viện Dưỡng Lão Mekong mà cơ sở Kilo, nơi mà mình đang nói chuyện đây á, thì những cái trang trí ở đây là chị Ngọc bên trong ban sinh hoạt lên ý tưởng, và có hai anh trong bộ phận bảo trì handyman giúp sức rất là nhiều, và các anh chị em nhân viên khác nữa, nhân viên chăm sóc hoặc là y tá cũng góp phần đem lại cái không khí Tết cho các bác.
Dạ thưa quý vị, và nhân chuyến thăm của SBS tiếng Việt thì đại diện của Mekong Aged Care, ông Dennis Jones, chia sẻ về mục tiêu của Viện Dưỡng Lão, đó là giúp đỡ các cư dân ở đây, đặc biệt là những người Việt, có thể duy trì kết nối với văn hóa truyền thống cũng như là hỗ trợ về mặt tinh thần.
The purpose and the justification for this facility and the other one.
Mục đích của cơ sở này cũng như cơ sở còn lại của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu và các ưu tiên về văn hóa của cộng đồng người Việt, những người phần lớn đến lúc sau chiến tranh Việt Nam. Văn hóa và truyền thống của họ được gìn giữ và hỗ trợ ngay trong môi trường chăm sóc hàng ngày. Và sự kiện quan trọng nhất, dĩ nhiên, là ngày Tết Nguyên Đán. Dịp này không chỉ giúp các bác gợi lại ký ức cá nhân và lịch sử của mình, mà còn củng cố những giá trị cốt lõi như gia đình, sự sẻ chia và ý nghĩa của một khởi đầu mới trong năm. Đây là một truyền thống lâu đời, có nguồn gốc từ lịch sử khu vực và đã được người Việt điều chỉnh để phù hợp với bản sắc văn hóa riêng của mình. Nhiều nhân viên của chúng tôi cũng trở về Việt Nam trong dịp Tết để đoàn tụ với gia đình. Điều đó cho thấy Tết có lẽ là sự kiện quan trọng nhất trong năm, không chỉ với người cao niên mà cả với đội ngũ chăm sóc. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì sự gắn kết giữa người cao niên và gia đình, không chỉ trong dịp Tết mà thông qua các sinh hoạt văn hóa suốt cả năm. Văn hóa Việt Nam rất khác so với các viện dưỡng lão thông thường, vốn phục vụ nhiều cộng đồng khác nhau. Ở đây, mọi thứ được thiết kế rất chuyên biệt, và điều đó tốt hơn rất nhiều cho người cao niên vì giúp họ duy trì sự kết nối liên tục với đời sống quen thuộc của mình. Trước khi cần đến sự chăm sóc của các viện dưỡng lão, các bác từng sống trọn vẹn với gia đình, công việc và cộng đồng. Chúng tôi cố gắng mang càng nhiều điều đó càng tốt vào môi trường chăm sóc hiện nay.
Thưa quý vị, có thể thấy là Tết ở Viện Dưỡng Lão không giống như Tết trong một mái nhà có ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần bên nhau. Thế nhưng ở đây vẫn có niềm vui, có tiếng cười, có sự quan tâm, và trên hết đó là có cảm giác của gia đình. Giữa những năm tháng xế chiều của các bác, khi mà những ngày Tết vẫn được gìn giữ bằng sự chăm sóc và sự thấu hiểu, thì phong tục cổ truyền theo một cách nào đó vẫn được gìn giữ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.